Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 266 của bộ truyện Quay Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tôi thấy Đinh Nhất quỳ gối trước người Tuệ Thông, dáng vẻ áy náy như đã làm sai chuyện gì thì buồn cười nói: "Này, người anh em, tại sự Tuệ Thông này đã chết hơn 1000 năm, anh có quen ông ta sao? Hay kiếp trước hai người là bạn gay hả?" Nếu là bình thường, Đinh Nhất đã đốt chát lại bằng lời lẽ sắc bén ngay. Nhưng bây giờ anh ta vẫn không nhúc nhích, quỳ gối ở đó. Tôi thấy trạng thái bây giờ của anh ta có gì đó khác lúc hôn mê bất tỉnh trước đây đâu. Đều chẳng có nhúc nhích gì. Cuối cùng chú họ cũng không có kiên nhẫn nữa, đứng dậy nói với tôi: "Chú đi ra ngoài xem tình hình bên ngoài thế nào, cháu ở đây trông cậu ta đi." Tôi thấy chú họ rời khỏi đây rồi thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh Đinh Nhất, kiên nhẫn nói với anh ta: "Thật ra sau khi hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh còn nhớ con rắn yêu bị đóng đinh trên tảng đá to này không? Tôi thả cô ta đi rồi. Cô ta nói cho tôi biết vị đại sư này tên là Tuệ Không. Hơn nữa cô ta còn nói sau khi Tuệ Không viên tịch, cô ta đã từng gặp anh ở đây." Nói tới đây, tôi đứng nhìn Đinh Nhất, muốn nhìn ra thứ gì đó từ nét mặt của anh ta. Thế nhưng đáng tiếc là anh ta vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Thế là tôi than nhẹ rồi nói tiếp: "Thế chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Cô ta và Tuệ Không rời xuống đây vào lúc hơn 1000 năm trước. Lúc ấy cô ta có thể gặp được anh chứ? Anh nói có phải không nào?" Đình Nhân vẫn không nói lời nào. Nhưng sau đấy tôi lại phát hiện một chuyện làm tôi vô cùng khiếp sợ. Đó là Đình Nhân đang khóc. Mặc dù anh ta không phát ra âm thanh, nhưng không biết từ lúc nào, bản thân của anh ta trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Trước đó, anh ta quỳ xuống trước Tuệ Không cũng đã đổi mới nhận thức của tôi rồi. Không ngờ anh ta lại còn khóc cả. Đây đúng là chuyện không thể xảy ra, dù trái đất có nổ tung đấy. Nhưng mà nó lại là thật sự xảy ra ngay trước mắt của tôi, khiến tôi hơi luống cuống tay chân một chút. Nếu trước mặt tôi có một cô gái đang khóc, tất nhiên tôi sẽ có cách làm cô nàng nín khóc và mỉm cười. Nhưng mà Đinh Nhất khóc, thì tôi nên nói cái gì với anh ta đây? Thậm chí tôi còn không biết vì sao cái tên này lại khóc cơ chứ. Chỉ vì Tuệ Không à? Nghĩ đến đây, tôi cũng thấy hơi bực mình. Ông đây cực khổ cứu anh ta tỉnh lại. Kết quả anh ta vừa tỉnh đã khóc vì một hòa thượng chết hơn 1000 năm trước sao? Ông ta đã chết rồi, anh khóc cũng vô ích. Ông ta đã chết hơn 1000 năm rồi đấy. Tôi tức giận nói. Ông ấy vốn không nên chết như vậy. Đinh Nhất mãi không nói, bỗng đột ngột lên tiếng, làm tôi suýt nữa đã nghĩ mình sinh ra ảo giác cơ. Sau khi xác định đúng là Đinh Nhất đang nói chuyện, tôi bèn tiếp tục nói. Ông ta nên chết như thế nào không phải việc của anh có thể lựa chọn. Đây là sự lựa chọn của ông ta, là chính ông ta lựa chọn chết ở đây để cứu con rắn trắng. Tôi vốn tưởng rằng Đinh Nhất sẽ nói thêm vài câu nữa. Kết quả, anh ta nghe tôi nói như vậy thì lại không nói chuyện nữa. Tôi run hết cả ruột, nhưng tôi biết lúc này không thể nóng vội được. Vì thế đành phải kiên nhẫn mà nói. Đinh Nhất, anh nhìn tôi đi, anh có biết tôi là ai không? Đinh Nhất mở mịt liếc nhìn tôi, sau đó gật đầu mà nói. Biết, biết chứ. Tôi bây giờ tiếp tục thử dò hỏi anh ta. Vậy anh biết chính mình là ai không? Lần này thì Đinh Nhất không lập tức trả lời tôi ngay. Nhưng tôi hiểu anh ta đã biết chính mình là ai. Chỉ là cái tên đó vòng vèo cả buổi trong lòng anh ta, nhưng anh ta vẫn không nói ra. Xem ra Đinh Nhất không muốn nói cho tôi biết thân phận thật của anh ta. Tôi có hiểu tính tình của Đinh Nhất. Nếu là chuyện anh ta không muốn làm, kể cả là ông trời, nói cũng vô ích thôi. Vì vậy tôi cũng không làm khó anh ta nữa. Lúc anh ta muốn nói thì tất nhiên sẽ nói ra. Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách để biết thân phận của anh ta. Nhưng ai biết, khi tôi đã từ bỏ việc truy hỏi Đinh Nhất, thì lại thấy anh ta đột nhiên nhìn chăm chú vào cái kim cương hàng ma sử bên hông của tôi. Anh ta nói, thứ này ở đâu mà ra? Tôi cúi đầu nhìn, sau đó cởi chùy ở bên hông xuống đưa cho anh ta và nói, đây là phần dưới cùng của chiếc lục hoàn tích tượng của đại sư Tuệ Không kia, cũng chính là thứ kim chặt đuôi con rắn trắng. Khi tôi cứu con rắn trắng ra, Tôi đã rút cây trượng này lên, nhưng không hiểu sao mà thứ đó lại lập tức nát vụn cả, chỉ còn dư lại một mảnh nhỏ như vậy thôi. Bạch Linh Nhi chính là con rắn trắng kia đã nói với tôi rằng thứ này gọi là kim cương hàng ma sử, là một pháp khí rất lợi hại, cho nên tôi mới mang theo người. Nghe vậy, hai mắt của Đinh Nhất sáng lên, anh ta nói, là cậu nhổ lục hoàn tích trượng lên sao? Tôi gật đầu đáp, đúng như vậy. Có điều thứ đó đã cắm trên tảng đá hơn 1.000 năm, có lẽ đã bị phân rã và bị oxy hóa từ lâu, cho nên tôi chỉ nhẹ nhàng rút là nó đã bị nhổ lên rồi. Đinh Nhất nghe nhắc nói như vậy thì lắc đầu, lục hoàn tích trượng được làm bằng vàng thiếc đen, kết cấu rất cứng, đừng nói là hơn 1.000 năm ngắn ngủi như vậy. Dù là trên 100 triệu năm cũng sẽ không bị phân rã và oxy hóa. Được làm từ cái gì đen cơ? Sao tôi lại chưa từng nghe thấy cái tên kim loại này nhỉ? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Đinh Nhất suy nghĩ rồi nói, đó là một loại kim loại vô cùng hiếm trong thời cổ đại. Vì kết cấu cứng nên nó thường được sử dụng để tạo ra các pháp khí lợi hại. Tôi khẽ nhún vai, chẳng lẽ do động tác của tôi rút nó không đúng nên làm hỏng cái lục hoàn tích trưởng kia hả? Không, cậu chỉ đánh tan đi pháp lực mà tuệ không thêm vào đó trước khi chết thôi. Quyền trượng bình thường không thể nhốt được rắn yêu, cho dù là làm bằng vàng thiếc đen cũng không được. Cho nên trước khi chết, ông ấy đã rút hết tù vì cả đời của mình vào trong lục hoàn tích trượng này. Bởi vậy mới có thể nhốt rắn yêu lâu đến 1.000 năm. Đinh Nhất nói một cách sâu xa như vậy. Tôi hơi chột dạ, có phải tôi thả rắn yêu làm hỏng chuyện của hòa thượng này rồi không? Đinh Nhất lắc đầu. Không không, ông ấy vẫn luôn đợi cậu rút lục hoàn tích trượng thay ông ấy thả con rắn yêu ra. Thật lòng là tôi càng nghe càng lơ mơ. Sao tuệ không biết tôi chắc chắn sẽ đến chứ? Ông ta tính ra được à? Nếu ông ta thật sự có thể tính ra được như vậy, thì sao không tính xem mình sẽ chết ở chỗ nào? Đinh Nhất cười khổ mà nói. Sao ông ấy lại không biết mình sẽ viên tịch như thế nào được? Chẳng qua, lúc đó ông ấy đã động lòng trắc ẩn với con rắn trắng, cho nên mới chịu thiền kiếp thay con nghiệt xúc kia. Nghe vậy là tôi biết Đinh Nhất vốn không hiểu. Tuệ không chẳng phải chỉ đơn giản là đồng lòng trắc ẩn với con rắn trắng kia như vậy đâu. Thật ra ông ta đã động tình với Bạch Linh Nhi. Có lẽ chính Tuệ không cũng không biết đó chính là tình yêu của nam nữ, nhưng người từng trải như tôi lại nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ đến đây, tôi khẽ nói với Đinh Nhất. Năm xưa mặc kệ là ông ta có đành lòng hay không, thì vẫn không đỡ để con rắn trắng chịu kiếp nạn. Tóm lại cuối cùng đây đều là sự lựa chọn của ông ta. Anh không nên bởi vậy mà làm khó chính mình. Cậu vốn không hiểu được đâu. Đinh Nhất đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Sau đó, anh ta không thốt ra một câu nào nữa. Tôi nghe mà sốt ruột, bèn đứng lên truy hỏi anh ta. Tôi không hiểu, nhưng không phải anh nói ra thì tôi sẽ hiểu ngay sao? Kết quả Đinh Nhất lại chìm vào im lặng một lần nữa. Tôi lại cảm thấy không biết làm thế nào với anh ta. Lúc này, Đinh Nhất trả lại kim cương hàng ma sử cho tôi và nói. Cậu giữ kỹ thứ này đi, chắc chắn là tốt hơn còn rào thép trước đây đấy. Tôi đẩy thứ đó về. Nếu anh cảm thấy hứng thú với Tuệ không như vậy, hay là anh cầm cái kim cương hàng ma sử này đi? Ai ngờ Đinh Nhất lại lắc đầu một cách kiên quyết. Đây vốn là đồ của cậu, cất đi, tuyệt đối đừng làm mất nó đấy. Tôi bây giờ lập tức hiểu ra, Đinh Nhất cũng giống với Bạch Linh Nhi, cũng coi tôi là chuyển thế của Tuệ không. Tôi lập tức cạn lời, nhưng lại không biết cách nên giải thích với anh ta như thế nào. Tôi vốn không phải ông hòa thượng kia có được không? Tôi còn không hiểu rõ bản thân của mình sao? Người lục căn không thanh tịnh như bản thân của tôi, trời sinh đã vô duyên với Phật, lại càng không có tuệ căn với kinh Phật hay là Phật Pháp gì gì đó. Sao có thể là cao tăng chuyển thế được? Tôi nghe nói những Phật sống Tây Tạng, chuyển thế đều đã có Phật căn nắm rễ sâu từ nhỏ, thậm chí còn không cần dạy cũng hiểu Phật Pháp. So sánh với linh đồng truyền thế như vậy thì tôi đúng là một kẻ tầm thường. Hôm đó tôi cũng không biết cuối cùng làm sao Đinh Nhất lại đột nhiên nghĩ thông. Anh ta cũng không quay đầu lại mà cùng ra khỏi hố trời với chúng tôi. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta không hề nhắc tới một chữ nào về bí ẩn thân thế của mình. Tôi đi thỉnh thoảng anh ta có sẽ đột nhiên nói ra một vài câu gì đó vô cùng kỳ lạ. Nhưng nếu tôi truy hỏi ý nghĩa trong đó, anh ta lại lập tức im lặng là vàng. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành biết điều mà ngậm miệng lại. Khi đoàn người chúng tôi ra khỏi hố trời, đội phó đã đưa lên từ dưới đáy hố khoảng 7-8 bộ xương, tạm coi như hoàn chỉnh và một ít xương vụn rải rác. Theo lời họ nói, hải cốt dưới nước bùn thật sự quá nhiều. Nếu như muốn đưa hết lên trên, có khi con số sẽ làm cả nước khiếp sợ. Bọn họ là nhân viên chuyên nghiệp do Phương Tư Triệu mời tới, nên nhiều nhất cũng chỉ tiện thể đưa lên thêm một hai bộ mà thôi. Nếu còn muốn tiếp tục vớt số còn lại, thì phải do phía chính phủ địa phương bỏ vốn. Về phần Phương Tư An, không biết có phải do bị kích thích bởi vì nhìn thấy vong hồn của những người thân bị chính mình hại chết hay không. Mà sau khi tỉnh lại, lão ta cứ điên điên khủng khủng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Đừng tới tìm tôi, năm đó tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ." Người trong thôn đều nghi ngờ, có thể là Phương Tư An muốn trốn tránh sự phán xét của pháp luật nên giả điên. Nhưng chú họ thấy tình trạng của lão thì lắc đầu bảo: "Người này điên thật rồi." Có lẽ đây là báo ứng cuối cùng của Phương Tư An. Suy cho cùng, một viên đạn cũng không thể làm cho những vong hồn bị lão hại chết được yên bình. Chỉ có điên khùng cả đời, để lão lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi cùng cực, mới là hình phạt tốt nhất với lão. Sau khi lên mặt đất, Đình Nhất đã chạm mặt Bạch Linh Nhi. Nhưng dường như hai người này đều ngầm hiểu mà không hỏi chuyện của đối phương. Hơn nữa, bọn họ còn hành động giống như không nhìn thấy đối phương, tự động xem nhẹ sự tồn tại của nhau. Trên đường trở về, Đình Nhất vẫn luôn im lặng không nói chuyện. Đừng về quá nhàm chán, biến thành tràng diễn của hai người tôi và Đàm Lỗi. Nhưng mà kệ chúng tôi nói cái gì hay bàn cái gì, từ đầu tới cuối Đình Nhất vẫn không nói lời nào. Trước kia tuy Đình Nhất rất kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ tương tác một hai câu với chúng tôi. Nhưng bây giờ anh ta, người không quen biết, mà lần đầu gặp anh ta, chắc chắn sẽ cho rằng đây vốn là một người câm đúng không? Thật ra tôi từng hỏi Đình Nhất có muốn an táng hải cốt của Tuệ không ở hang động đá vôi đàng hoàng một chút hay không? Bởi vì tôi thấy mối quan hệ giữa anh ta và Tuệ không cũng không đơn giản. Nhưng không ngờ, Đình Nhất lại từ chối ngay. Không cần, cậu cũng nói đó là sự lựa chọn của chính ông ấy. Tôi không có tư cách thay đổi sự lựa chọn của ông ấy. Tôi cũng không nói gì nữa. Nếu như Đình Nhất đã nói không cần, thì ắt hẳn là sự thật không cần nữa. Xét đến cùng, thì tôi cũng không hiểu rõ lắm mối quan hệ giữa Đình Nhất và Tuệ không là gì. Cho nên mọi thứ cứ theo ý của anh ta đi thôi. Về đến nhà, tôi vốn định giữ chú họ ở lâu thêm vài ngày. Nhưng thấy chú ấy lại nói mình có chuyện quan trọng phải làm, nên không ở lâu được. Tôi cũng không biết mỗi ngày chú ấy lấy đâu ra nhiều việc, làm mãi không xong như thế. Cứ như thế, toàn thế giới chỉ có mình chú ấy bận rộn nhất ấy chứ. Sau khi Phương Tư Triệu xong việc ở bên kia, còn mời chú Lê lo liệu chuyện hậu sự cho người nhà anh ta, để hài cốt của họ cuối cùng cũng được yên nghỉ dưới mộ sâu nhiều năm. Với tôi mà nói, thứ được và mất sau vụ án này tàn sàn như nhau. Tuy dòng nỗi đau mất rào thép, tôi lại có được báu vật tốt như kim cương hàng ma sử. Nhưng mà Đinh Nhất tỉnh lại rất khác với trước kia. Giữa tôi và Đinh Nhất không còn có sự thân thiết như trước đây, hay không giấu giếm gì nhau như trước kia nữa. Dù tôi biết mặc kệ là Đinh Nhất bây giờ hay là Đinh Nhất trước đây đều sẽ không lừa gạt tôi. Nhưng một khi đã gặp phải câu hỏi mà anh ta không muốn trả lời, thì im lặng chính là đáp án cuối cùng anh ta cho tôi. Cảm giác này vô cùng khó chịu, nhưng tôi lại không thể nói gì. Bởi vì tôi biết Đinh Nhất đã tìm lại được ký ức và không còn là Đinh Nhất của trước đây nữa. Cũng giống như câu nói trong tin nhắn của Hàn Cẩn, mọi thứ sẽ thay đổi. Những ngày sau đó rất bình tĩnh, mặc dù Bạch Linh Nhi trở về cùng chúng tôi, nhưng cô ta không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Dường như cô ta chỉ muốn cùng sống trong cùng một thành phố với tôi mà thôi. Đinh Nhất đã tìm lại được ký ức, cũng không rời khỏi đây như chúng tôi dự đoán, mà vẫn đi theo tôi và chú Lê nhận các vụ làm ăn khắp nơi. Đôi khi tôi lại hỏi Đinh Nhất, tìm lại được ký ức của mình có cảm giác gì? Mỗi lần như vậy, Đinh Nhất đều trả lời tôi bằng nét mặt không biểu cảm, chẳng có cảm giác mẹ gì cả. Thật ra từ câu trả lời của Đinh Nhất, tôi có thể đoán sơ sơ rằng, với anh ta mà nói, ký ức anh ta tìm lại được có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được, bởi vì không ai có thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Buổi tối hôm nay, một mình tôi hí hoáy với cái kìm cường sử ở phòng khách. Thẩm nghị báu vật này ít nhất cũng có lịch sử hơn 1.000 năm. Không biết đem bán đồ cổ thì có thể có bao nhiêu tiền nhỉ? Con người của tôi có suy nghĩ gì đều dễ dàng thể hiện ra mặt. Có vui hay là không, tất cả đều viết lên mặt hết. Cho nên lúc này tôi nhìn kim cường sử cũng có biểu cảm thèm rõ rãi. Ai ngờ lúc này tôi chợt cảm thấy hình như sau lưng của tôi có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Vì thế tôi vội vàng xoay người lại, xem thì phát hiện Đình Nhất đang đứng dựa vào cửa, trượt ở phòng bếp, chẳng biết nhìn tôi từ khi nào. Tôi lập tức hơi xấu hổ, vội lảng sang chuyện khác ngay. À thì buổi tối chúng ta ăn gì thế? Nào biết Đình Nhất lại đi đến trước mặt tôi rồi lấy đi chiếc kìm cường sử trên tay tôi. Tiền trong ngân hàng của cậu cũng đủ để cho cậu hết ăn, lại nằm, hết nửa đời còn lại rồi. Sao còn hám tiền như vậy hả? Thứ này là thứ giữ mạng cho cậu sau này đó. Nhất định phải giữ kỹ bên người, đã biết chưa hả? Đừng có mà bán đi đấy. Tôi chỉ nghĩ thôi mà, tôi làm sao? Chẳng lẽ bây giờ suy nghĩ cũng phạm pháp hả? Tôi mạnh miệng cãi. Đình Nhất ném kìm cường sử lại cho tôi và nói, nghĩ cũng không được. Tôi lập tức nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ thở nó. Thứ này luôn phải mang theo người. Đình Nhất nghiêm mặt. Thật ra làm sao tôi không biết thứ này phải luôn mang theo người cơ chứ. Nhưng mà cái kìm cường sử này nặng quá. Hôm đó tôi cố ý cần thử trọng lượng của nó, thế nó nặng hơn 1,5 kg. Thứ này ít nhất phải nặng gấp 3 lần con dao thép của tôi. Nhưng cái làm người ta không chấp nhận được đó là nó có hình một chiếc dùi. Anh bảo tôi làm dao luôn mang theo người một cái dùi nặng 1,5 kg, dài 30 phân được. Đương nhiên cũng không phải nó không có ưu điểm gì. Ví dụ như có thể gửi vận chuyển trên máy bay. Có điều tôi phải nói với nhân viên kiểm tra an ninh rằng đây là báu vật tổ truyền nhà tôi mới được. Bây giờ tôi thật sự rất đồng tình với Tuệ Không nằm đó. Thứ trong tay tôi đây chỉ là một mảnh nhỏ của lục hoàn tích trượng mà đã nặng như vậy. Tôi đoán nguyên cây quyền trượng kia ít nhất cũng phải nặng 6-7 kg. Khi Đình Nhất đang muốn chỉ cho tôi chính xác để đem kim cương sử theo người, thì điện thoại di động của tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi cầm lên xem thì thấy là Triệu Tài gọi tới. Tôi liếc nhìn đồng hồ, không biết đã trễ thế mà cái bà này còn gọi điện thoại tới có chuyện gì đây. Trường Tiên bảo, em tính khi nào đi viếng mộ cha mẹ hả? Giọng điệu của Triệu Tài ở trong điện thoại không tốt cho lắm. Tôi vội vỗ đầu nói, xem trí nhớ của em này, sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Sắp sửa tới Thanh Bình rồi nhỉ? May mà chị nhớ, ngày mai chúng ta đi luôn nha. Không ngờ, Triệu Tài nghe tôi nói như vậy lại bắt đầu âm ừ. Tôi biết ngay chị ấy có chuyện đây mà. Thế là tôi tò mò hỏi chị ấy, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Triệu Tài nói, không xảy ra chuyện gì, là lão Triệu đó mà, nghỉ lễ Thanh Minh, lúc bây giờ đúng lúc gần kỳ nghỉ đông, cho nên bọn chị muốn đi Hàn Quốc một chuyến. Ồ, rồi sao? Tôi cố ý giả ngu. Cuối cùng Triệu Tài đành phải ăn ngay nói thật với tôi. Năm nay em có thể tự đi viếng mộ một mình không? Tôi cố ý trêu chị ấy. Được, được đó Trương Chiêu Tài. Lúc này mới mấy năm hả? Chị có chồng là quên mất cha mẹ. Chiêu Tài nghe tôi nói như vậy thì nóng nảy. Trường Tiên bảo, em bớt ở đó châm ngòi ly rán đi nhá. Chỉ còn mỗi năm này chị không thể đi viếng mộ thôi mà. Em nói với cha mẹ, chị tạm thời có việc. Sang năm chắc chắn chị sẽ sớm đến thăm cha mẹ. Lúc này tôi mới cười gian và nói, được rồi, anh chị mau đi đi tận hưởng thế giới của hai người đi. Sau khi cúp máy, tôi cảm thán với Đình Nhất. Anh xem đây, lão Triệu cũng chẳng dễ dàng gì, khó lắm mới có kỳ nghỉ đông mà còn phải nghỉ sau lễ Thanh Minh. Đình Nhất ngẩng đầu rồi hỏi tôi, năm nay Triệu Tài không đi viếng mộ của cô chú à? Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, không đi thì không đi thôi, chỉ cần chị ấy chơi vui vẻ thì cha mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ như thế. Tôi đi cùng với cậu. Đinh Nhất chợt thình lình buông một câu như vậy, làm tôi cũng không biết liệp lời thế nào. Tôi sửng sốt trong chốc lát, bây giờ mới nói với anh ta. Được, được thôi. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất lái xe đến một chợ nông sản lớn ở ngoại ô và mua rất nhiều tiền giấy vàng bạc. Từ khi tôi đến âm ti, biết ở dưới đó có thể tiêu tiền giấy cho người thân đốt cho thì là nghĩ. Mỗi lần viếng mộ và hóa vàng mã, tôi sẽ đốt nhiều hơn một chút cho cha mẹ tôi. Đặc biệt là loại tiền âm mệnh giá lớn mà lần trước tôi mang xuống âm ti. Tôi nhờ chú Lê cho tôi nguyên một sắp lớn. Sau khi mua sắm đầy đủ hết, tôi và Đinh Nhất đi thẳng đến nghĩa trang nơi cha mẹ tôi được chôn cất và đốt tất cả tiền giấy mà tôi đã chuẩn bị cho họ. Thật ra mỗi năm tôi đây thăm cha mẹ, tôi đều sẽ luyên thuyên một lúc với họ, kể lại đơn giản chuyện trong một năm qua, chủ yếu là để họ không cần lo lắng cho tôi và Chiêu Tài nữa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên khi tôi nói đến chuyện hôm nay, Triệu Tài không tới được là vì đi Hàn Quốc du lịch. Đôi mắt của tôi lại đột nhiên nhìn thấy cách bia mộ của cha mẹ tôi không xa, có một người đẹp ngực to đang hóa vàng mã cho tổ tiên. Phải nói bây giờ là lễ thanh minh, hóa vàng mã kỳ viếng mộ là điều hết sức bình thường. Kể cả ngực cô ta to như vậy, cũng khổng đến mức làm đôi mắt của tôi như dán lên người cô ta. Ấy thế mà tôi chỉ liếc nhìn thôi, đã sững cả người ra. Lúc này Đinh Nhất phát hiện tôi đột nhiên không nói nữa, bèn nhìn theo ánh mắt của tôi. Kết quả anh ta cũng nhìn thấy em gái ngực to vẫn đang đốt tiền giấy liên tục kia. Anh ta định nhắc nhở tôi rằng lúc cúng bái tổ tiên chớ nên có suy nghĩ ham muốn lộn xộn. Ai ngờ anh ta liếc nhìn qua cũng lập tức bị người đẹp ngực to hấp dẫn. Thật ra tôi và Đinh Nhất đều không bị bộ ngực to của người đẹp kia hấp dẫn, mà là bị từng tờ tiền giấy cô ta đang ném vào đống lửa hấp dẫn. Người bình thường tế tổ vào thanh minh đều đốt tiền giấy vàng mã, nhưng người đẹp này lại đốt tiền thật. Nếu là vào năm ngoái, thì chắc chắn tôi sẽ không tiếc mắt mà nhìn ra cô ta đang đốt tiền thật. Nhưng mà khoảng thời gian trước, quốc gia vừa mới đưa ra quy định, bất kỳ loại tiền âm nào cũng không thể sử dụng bản vẽ nhân dân tệ. Cho nên bây giờ, trên thị trường đã không còn hai giám diên tiền âm theo hình của nhân dân tệ nữa rồi. Bởi vậy tôi mới kết luận rằng, cái mà người đẹp này đốt chắc chắn là tiền thật. Đương nhiên, mọi việc cũng không thể quá tuyệt đối. Vì thế tôi hỏi nhỏ Đinh Nhất, có thấy rõ ràng không? Có phải là đang đốt tiền thật không thế? Đinh Nhất cau mày lại nói, ánh sáng ở vị trí đó hơi tối, tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tôi xem độ bóng của những tờ tiền kia thì có lẽ đến 80% khả năng nó là tiền thật. Tôi vừa nghe Đinh Nhất nói đến 80% khả năng là tiền thật, thì với tôi thế đã là 100% rồi đấy. Bây giờ người ta đều giàu sổi như vậy sao? Viếng bộ hóa vàng mã cũng phải dùng tiền thật. Trước hết không nói việc này có xa xỉ quá hay không, nhưng đây là một việc có thể gọi là trái pháp luật đó. Cây cầu đấy như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, là phá hủy sự lưu thông của đồng nhân dân tệ. Hơn nữa cô gái này ăn mặc cũng hơi lộ liễu quá đi. Ai biết thì nói là đến viếng mộ, không biết còn tưởng rằng cô ta mới từ hộp đêm ra cơ. Nghĩ đến đây tôi bèn rời ánh mắt trở về, sau đó bất đắc dĩ nói với cha mẹ tôi. Cha, mẹ à, tuy rằng bây giờ trong tay con trai của cha mẹ cũng có chút tiền mọn, nhưng không làm được đến mức đốt tiền thật cho cha mẹ đâu. Hai người đừng có hâm mộ đấy nhá, đó là chuyện trái pháp luật đấy. Ai ngờ khi tôi đang nhải nhải thì thấy Đinh Nhất vẫn đang nhìn chằm chằm người đẹp ngực to kia. Tôi hơi buồn cười mà bảo, này, ông anh, từ lúc nào mà anh nghĩ thông rồi thế? Đinh Nhất trợn mắt lườm tôi, cô gái đó có vấn đề. Tôi tỏ vẻ khó hiểu, vấn đề gì? Đinh Nhất nói một cách sâu xa, bây giờ khó mà có thể nói được, đợi một lát bám theo sau, xem thử như thế nào sẽ biết ngay thôi. Sau khi tôi đốt hết mọi thứ xong, chuẩn bị thu dọn đi về, thì thấy người đẹp ngực to kia cũng đang chuẩn bị đi. Thế là tôi lập tức quay lại nói với cha mẹ, con trai có việc nên đi trước đây ạ. Tiền đốt cho cha mẹ cứ tiêu thoải mái, nếu không đủ thì báo mộng cho con biết nhé. Nói xong tôi đứng dậy từ từ, đi theo phía sau người đẹp ngực to. Lúc này Đinh Nhất nói khẽ ở bên tai tôi, nhận ra có vấn đề gì ở đây chưa? Tôi thầm nghĩ, không lẽ ngón nghề của Chu Lê nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn là trúng đúng thật cô gái này có điểm không thích hợp. Đinh Nhất thấy tôi không lên tiếng, bèn chỉ dưới chân cô ta và nói, cậu nhìn gót chân của cô ta đi. Nghe vậy tôi nhìn theo vị trí mà Đinh Nhất chỉ, lập tức thầm giật cả mình. Tôi đã nghĩ sao tư thế đi đường của cô ta mà cứ lạ lạ như vậy. Hóa ra là vì cô ta luôn nhón chân đi đường. Thế là thế nào? Sao gót chân của cô ta sao lại không chạm đất thế? Tôi hỏi nhỏ Đinh Nhất. Đinh Nhất nói cho tôi biết, đó là bởi vì cô ta bị thứ gì đó ám lên người. Ban ngày ban mặt cũng có thể bị ma ám vào người ư. Tôi hơi giật mình. Đinh Nhất hừ khẽ. Tất nhiên là bị ma ám vào buổi tối rồi. Chẳng qua là thứ kia muốn mượn xác của cô gái này để ra ngoài vào ban ngày thôi. Tôi nói với Đinh Nhất, anh đuổi theo cô ta trước đi cái đã. Tôi qua ngôi mộ kia nhìn lướt qua một cái. Thật ra chủ yếu là tôi muốn tới xem có thật là người đẹp ngực to đốt nhân dân tệ không. Vì vậy tôi chạy tới kiểm tra trò ở dưới đất, tìm được từ bên trong một ít tiền còn lại vẫn chưa bị đốt sạch toàn bộ. Tôi nhặt một ít lên đặt vào trong lòng bàn tay nhìn, quả nhiên tất cả đều là tiền thật. Lúc này tôi mới cố ý lướt nhìn trên bia mộ. Trên đó là một ông già tên là Lý Diệu Tường. Lúc này trên điện thoại di động của tôi đột nhiên reo chuông. Tôi bấm mở ra xem, thì thấy là Đinh Nhất gọi tới. Anh ta bảo tôi nhanh chóng đến bãi đậu xe, bởi vì người đẹp ngực to kia chuẩn bị lái xe, rời khỏi nghĩa trang rồi. Tôi lập tức xoay người chạy đến nơi trung tử đỗ xe, cuối cùng cũng lên được xe vào phút chót và đi theo phía sau xe của người đẹp ngực to. Người đẹp ngực to lái một chiếc Mazda màu đỏ, toàn bộ hành trình của cô ta phóng như điên như vậy. May mà kỹ thuật lái xe của Đinh Nhất cũng không có kém, cho nên mới không bị cô ta cắt đuôi. Thật ra cũng không phải là xe chúng tôi không tốt bằng xe cô ta, chủ yếu là vì tôi thấy có chỗ bắn tốc độ nên bảo Đinh Nhất nhanh chóng giảm tốc độ xe xuống để tránh dính vé phạt. Chúng tôi chạy một mạch bám theo người đẹp ngực to tới một khu nhà sang trọng ở ngoại ô thành phố. Kết quả chúng tôi bị bảo vệ ở cổng chặn lại, nói rằng quản lý bất động sản chỗ họ có quy định, xe bên ngoài muốn vào đều phải đăng ký. Nhưng sau khi chúng tôi rối rít bịa ra một dãy số điện thoại, thì chiếc Mazda màu đỏ kia cũng đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Còn may là chiếc xe kia rất dễ nhận biết, cho nên chúng tôi chỉ đánh hai vòng trong khu là đã nhìn thấy nó ở một căn biệt thự hai tầng. Tôi nhìn giờ thì trời sắp tối rồi, vì vậy tôi quay đầu bảo Đinh Nhất, chờ sau khi trời tối, chúng ta mò vào xem thử. Đinh Nhất đậu xe một chỗ, cách căn biệt thự hai tầng kia khá xa rồi nói. Tôi xuống đi một vòng xem sao, quanh đây có camera giám sát thì phải. Tôi biết Đinh Nhất cẩn thận rất có lý, dù sao thì cảnh sát người ta cũng mặc kệ người đẹp ngực to trong biệt thự có bị ma ám hay không. Lỡ đầu đến lúc đó, lại nói chúng tôi tự ý đột nhập vào nhà riêng của cô ta thì thật là không đáng mặt đàn ông gì cả. Muốn bảo chúng tôi có lý do và lo chuyện rảnh hơi này hay không thì đều có được. Chẳng qua là trời sinh tôi không ưa nhìn những người coi nhân dân tệ như rác. Anh nói mình trêu không hết nên đốt luôn à. Làm cho thế thì đúng là hại người mà chẳng ích ta. Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ thì tên Đinh Nhất xách một túi ni lông về xe. Tôi xem bên trong, hóa ra là một ít bánh mì và dăm bông linh tinh. Nhìn mấy món đồ ăn đó, tôi mới nhớ ra là sáng nay mình ăn hai chiếc bánh bao không nhân rồi vẫn chưa ăn cái gì nữa. Vì thế tôi mỉm cười đón lấy đồ trong tay Đinh Nhất. Ôi trời ơi, đúng là tôi hơi đói bụng rồi đây. Đinh Nhất cắn răng một miếng bánh rồi lại bảo tôi. Sân sau của biệt thự đó có một góc chết. Sau khi trời tối, chúng ta sẽ treo từ chỗ đó vào tầng 2. Tất nhiên là tôi không ý kiến gì, bởi vì năng lực quan sát của Đinh Nhất ở mặt này cao hơn tôi nhiều. Anh ta nói không bị camera quay trúng thì chắc chắn sẽ không bị quay trúng. Thời gian rất là nhanh, đến 9 giờ tối. Không ngờ các biện pháp an ninh của khu này rất nghiêm ngặt. Ban đêm còn có bảo vệ tuần tra qua lại. Thật ra chuyện bảo vệ tuần tra ban đêm cũng rất bình thường thôi. Nhìn là biết, vì bất động sản của khu nhà sang trọng này không rẻ. Chủ nhà người ta tiêu tiền, phục vụ chắc chắn phải làm đúng chỗ. Bây giờ, nếu không dựa vào đâu, người ta phải trả phí bất động sản cao như vậy. Sau khi xác định bảo vệ của khu này, cứ 3 tiếng sẽ đi tuần tra một lần. Chúng tôi tận dụng kẽ hở thời gian trống, mò mẫm vào trong căn biệt thự hai tầng kia từ sân sau. Bây giờ tôi không thể nói là người, tôi nhẹ như con chim yến, nhưng treo cửa sổ với Đinh Nhất thì không thành vấn đề. Vì vậy tôi lặng lẽ đi theo Đinh Nhất mà chạy lại cửa sổ, bây giờ trên tầng 2 của biệt thự mà đi vào trong. Thật ra nhìn nhà này là biết có vấn đề rồi, bởi vì từ sau khi trời tối, nhà nào ở đây cũng đều lên đèn cả. Nhưng riêng nhà của người đẹp ngực to vẫn tối như bừng. Chỉ cần là người bình thường, đến lúc trời tối sẽ phải bật đèn. Nếu không cô ta sẽ chẳng nhìn thấy cái gì cả. Và lại cô ta ở trong căn biệt thự sang trọng như vậy cơ mà. Đâu thể bởi vì sự tốn điện nên mới không bật đèn chứ. Ai ngờ khi hai người chúng tôi mới bước vào biệt thự thì lập tức cau mày. Bởi vì hai chúng tôi cùng ngửi thêm một mùi không thể quen thuộc hơn nữa. Đó chính là mùi hôi thối của xác chết. Tôi bịt mũi lại và nói, cái đạch không phải là người đẹp ngực to kia là người chết đấy chứ, sao trong nhà này lại dậy mùi như vậy hả? Đinh Nhật lắc đầu, chắc chắn cô ta không phải người chết, trong căn nhà này có người khác chết. Tôi nghe thấy cũng là phải, mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được có tàn hồn tồn tại, nhưng mà mùi xác chết thoang thoảng ở đây đã nói rõ tất cả rồi. Nghĩ đến đây tôi bèn đi theo hướng mùi phát ra, nhưng lại bị Đinh Nhật kéo lại. Đi theo phía sau tôi. Kết quả đúng ngay vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy sau gáy có một cơn gió lạnh ập tới. Tôi vô thức tránh sang một bên cạnh, rồi thấy một con dao chặt xương bổ sượt qua tóc của tôi, Có vẻ như đúng là chúng tôi sợ ý thật. Không ai phát hiện ra người đẹp ngực to kia đứng ở ngay phía sau chúng tôi. Người đẹp ngực to thấy một nhát không trúng, bèn chuyển lưỡi dao sang mặt của Đình Nhất. Nhưng Đình Nhất là ai cơ chứ? Anh ta đã rút dao bạc ra trước tiên, chặn đứng con dao chặt xương trong tay của người đẹp ngực to. Một tiếng keng vang lên, con dao chặt xương của người đẹp ngực to đã bị Đình Nhất đánh bay ra ngoài, dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, anh ta đá một cú vào bụng của người đẹp ngực to. Tôi thấy mà không khỏi thầm nghĩ, cú này cũng chỉ là Đình Nhất mới có thể đá ra được. Nếu là tôi thì không nỡ xuống trần như vậy. Nhưng khi người đẹp ngực to bị Đình Nhất gạt ngã xuống đất, tôi nhìn thấy rõ ràng có một cái bóng mơ hồ lắc lư mấy cái trong thân xác của cô ta, sau đó rụt trở về. Tôi giật mình nói, trong thân xác của cô ta có một ông già. Nghe tôi nói như vậy, người đẹp ngực to kia đột nhiên bật cười quái dị, miệng lại phát ra giọng nói của một người đàn ông già nua. Thằng nhãi, mặt của mày tốt đấy. Con quỷ già kia, ông có biết xấu hổ không hả? Muốn ám người thì cũng phải tìm đàn ông chứ. Hay là ông ưa cái kiểu này hả? Tôi nói với vẻ mặt trầm trọng. Lúc này người đẹp ngực to giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất và nói, con đĩ nhỏ này ăn của tao, uống của tao, tao mượn thân xác của nó dùng một lát thì làm sao? Nghe ông ta nói như vậy, tôi thử hỏi, ông không phải là Lý Diêu Tường đấy chứ? Người đẹp ngực to lập tức sửng sốt, sau đó chỉ thấy vẻ mặt ông ta trở nên căm hận và nói, mày và thằng tranh con kia cùng một ruột, được lắm, hôm nay chúng mày đừng hòng rời khỏi đây. Tôi buồn cười nói, ông cho rằng ông là ai chứ? Bây giờ có tin bây giờ tôi sẽ có thể đốt bùa gọi âm sai tới câu ông đi không? Không ngờ tên Lý Diệu Tường này không hề sợ hãi chút nào, lại còn nói với cái vẻ mặt khinh thường, tao không muốn đi thì không ai câu được tao đi cả. Đình Nhất không rảnh ở đây nói lời vô nghĩa với ông ta. Anh ta đá một cú vào vai Lý Diệu Tường, sau đó đạp nghiến ông ta dưới lòng bàn chân và nói, nếu như âm sai không câu được ông đi, thì để tôi tiễn ông một đoạn đường nha. Trái lại, Lý Diệu Tường nghe thế thì cười cản trở. Được đó thằng nhãi, nếu mày không sợ giết chết đứa con gái này, thì cứ thử xem. Tôi lập tức ngăn cản Đình Nhất, bảo anh ta tuyệt đối đừng có manh động. Thế nhưng nếu gây thương tích cho người đẹp ngực to kia, thì không giải thích rõ ràng được đâu. Đình Nhất ngẫm nghĩ rồi giơ tay kéo một sợi dây thừng bên cạnh bức màn xuống, trói chặt người đẹp ngực to, bị Lý Diệu Tường ám vào người, để đề phòng Lý Diệu Tường hét to. Tôi còn cởi một chiếc vớ của mình ra, nhét vào miệng của ông ta. Sau khi xác nhận, chắc chắn rằng Lý Diệu Tường không có sức chống cự, tôi và Đinh Nhất cùng đi đến trước cửa một căn phòng ngủ trên tầng 2 để tìm nguồn gốc của mùi thối. Kết quả là khi chúng tôi vừa mới mở cửa phòng ra, thì đã bị mùi hôi thối xộc cho phải lùi ngay lại. Tôi bịt mũi mà nói, chỉ với cái mùi này, có lẽ cái xác bên trong đã không còn hình người nữa rồi. Có thể là bởi vì tất cả cửa sổ đều đóng chặt, nên mùi bên trong không chỉ gầy mũi thưởng thôi đâu, còn cay cả mắt nữa cơ. Nhưng chúng tôi cũng đã đến cửa rồi, đâu thể không vào xem được. Thế là tôi đành phải bịt kín bằng mũi khăn giấy, sau đó từ từ đến gần cái xác nam trên giường kia. Người trên giường miễn cưỡng có thể nhìn ra là một người đàn ông. Đồ xui xẻo này tên là Lý Tiểu Vĩ, còn là con trai của Lý Diệu Tường. Nói chính xác, anh ta là con nuôi của Lý Diệu Tường. Sau khi cảm nhận được ký ức tàn hồn của Lý Tiểu Vĩ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao Lý Diệu Tường lại biến thành tình trạng như bây giờ. Trước khi chết, Lý Diệu Tường đã là ông chủ của một chuỗi siêu thị, gia tài bạc triệu. Nhưng điều tiếc nuối lớn nhất cả đời của ông ta là không có con trai ruột của mình. Hóa ra Lý Diệu Tường đã mất khả năng có con vì một tai nạn không khi ông ta còn trẻ. Mặc dù như thế, nhưng ông ta cũng khát khao được hưởng hạnh phúc gia đình như người bình thường. Vì thế mà hơn 20 năm trước, ông ta đã nhận đứa con nuôi Lý Tiểu Vĩ này. Nhắc đến Lý Tiểu Vĩ này cũng không phải là một người ngoài. Anh ta là con của em trai Lý Diệu Tường, tức cũng là cháu trai của Lý Diệu Tường. Bởi vì cháu trai ruột, cho nên Lý Diệu Tường luôn đối xử với Lý Tiểu Vĩ như với con ruột, cũng chuẩn bị tương lai sẽ để lại toàn bộ cơ ngơi cho anh ta, coi như là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Nhưng ông ta không ngờ chuyện lại không phát triển theo hướng mà ông ta mong muốn. Hóa ra vào 2 năm trước, không biết từ đâu mà Lý Tiểu Vĩ quen được người vợ bây giờ, cũng chính là người đẹp ngực to, Lưu Đan, bị Lý Diệu Tường bám trên người. Khi Lý Tiểu Vĩ đưa lưu đan về nhà thì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Lý Diệu Tường. Phải nói Lý Diệu Tường phản đối con trai và lưu đan ở bên nhau cũng không phải không có lý lẽ. Bởi vì trong mắt ông ta, cưới vợ không giống với yêu đương, cần phải tìm một cô gái có gia cảnh trong sạch. Mà lưu đan này vừa nhìn là biết không phải loại con gái đứng đắn gì rồi. Vì thế mà Lý Diệu Tường còn cố tình tìm người điều tra lưu đan. Kết quả phát hiện, cô gái này từng là người tình của một người bạn làm ăn của ông ta. Không biết sao bây giờ lại dây dưa với Tiểu Vĩ. Ngay từ đầu, Lý Diệu Tường đã cố gắng khuyên nhủ Lý Tiểu Vĩ. Chơi bời thế nào cũng được, nhưng hoàn toàn không phù hợp để kết hôn. Nếu như anh ta thực sự muốn kết hôn, ông ta sẽ giới thiệu cho anh ta một cô gái có xuất thần tốt. Nhưng không ai ngờ, Lý Tiểu Vĩ lại nhất quyết muốn cưới Lưu Đan. Mặc kệ Lý Diệu Tường có thế nào cũng không nghe. Vì việc này mà quan hệ của hai cha con bọn họ dần dần xa cách. Lý Diệu Tường thấy người con trai mình vất vả khổ sở nuôi lớn, lại không nghe lời mình như thế. Thế là ông ta âm thầm đến gặp Lưu Đan mà hỏi cô ta muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai của mình. Không ngờ cô Lưu Đan này cũng rất cao tay. Một mặt thì đồng ý với Lý Diệu Tường, mặt khác lại đem chuyện này nói cho Lý Tiểu Vĩ biết. Khi Lý Tiểu Vĩ biết được Lý Diệu Tường muốn dùng tiền để Lưu Đan rời khỏi mình thì rất tức giận. Hùng hằng muốn chạy đi tìm Lý Diệu Tường, chất vấn ông ta vì sao lại làm như thế. Nhưng Lưu Đan lại ngăn anh ta lại. Anh cần gì phải cãi nhau tay đôi với ông ta? Chúng ta có nhiều thời gian mà. Ông ta có thể sống được thêm mấy năm nữa chứ? Lý Tiểu Vĩ lúc bấy giờ nghe vậy, kỳ ra cũng đúng, nên bình tĩnh lại mà không tiếp tục tranh cãi chuyện của Lưu Đan với Lý Diệu Tường nữa. Nhưng hai người bọn họ lại lén lút đăng ký kết hôn. Thế con trai của mình không còn qua lại với người phụ nữ kia nữa. Lý Diệu Tường cũng yên tâm hơn, tiếp tục lo lắng chuyện của Siêu Thị. Nhưng ông ta đâu biết được rằng tâm tư của Lý Tiểu Vĩ. Từ lúc đó trở đi, người con nuôi này vẫn luôn ngày càng cầu ông ta chết sớm. Lại nhớ khi Lý Tiểu Vĩ được 6 tuổi thì Lý Diệu Tường nhận nuôi. Cho nên từ nhỏ, anh ta đã biết Lý Diệu Tường thực ra là bác của mình. Còn người mà anh ta gọi là chú kia mới là cha ruột của mình. Trong lòng luôn luôn có một buồn vàn suy nghĩ và cách trở, nên Lý Tiểu Vĩ không quá thân thiết với Lý Diệu Tường. Hơn nữa, anh ta không hiểu vì sao cha mẹ đẻ của mình lại muốn đưa mình cho người khác nuôi. Chẳng lẽ mình là một thứ có cũng được, không có cũng được hay sao? Sau khi Lý Tiểu Vĩ lớn hơn một chút, anh ta mới dần dần nhận được sự hòa thuận trong ngôi nhà hiện tại khác với ngôi nhà kia. Anh ta cũng hiểu vì sao cha mẹ của mình lại cho mình làm con nuôi của bác cả Lý Diệu Tường. Còn Lý Diệu Tường sau khi đưa Lý Tiểu Vĩ về nhà, vì muốn anh ta yên tâm làm con của mình, nên đã rất nuông chiều anh ta, muốn gì được đó, gần như là muốn sao sáng thì che cả ánh trăng. Chính vì như vậy mới khiến cho Lý Tiểu Vĩ hình thành tính cách ích kỷ như hiện tại. Nếu có việc gì không vừa ý anh ta sẽ làm ầm ĩ cả lên liên tục. Sau khi lớn lên, Lý Tiểu Vĩ cũng biết nhiều hơn, nhưng bản chất vẫn luôn không thay đổi. Lúc này, Lý Diệu Tường nhận nuôi Lý Tiểu Vĩ đã hơn 40 tuổi. Trong thời gian đó, ông ta tập trung tinh thần vào việc kiếm tiền, cho nên Lý Tiểu Vĩ hầu như đều do vợ ông ta dạy dỗ. Nhưng mấy năm gần đây, vợ của Lý Diệu Tường bệnh nặng rồi qua đời, nên trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Tiểu Vĩ biết chỉ cần Lý Diệu Tường chết đi, cả gia sản đáng giá 100 triệu này sẽ thuộc về mình. Cho nên mặc dù ngoài mặt, anh ta tỏ ra rất cung kính với Lý Diệu Tường, nhưng sau lưng lại âm thầm chửi ông ta là lão bất tử. Mà có một điều khiến Lý Tiểu Vĩ không có ngờ tới, chính là thân thể của người cha nuôi này vẫn còn mạnh khỏe, không có một điểm nào nhìn giống như người khắp 70 tuổi cả. Thế là tên xúc sinh không biết ơn nghĩa này đã nảy ra ý đồ xấu. Lý Tiểu Vĩ biết thói quen hàng ngày của cha nuôi là cứ đến nửa đêm đều sẽ xuống nhà uống chén nước ấm, sau đó mới quay về phòng ngủ. Thói quen này đã giữ được mấy chục năm. Hơn đến nửa đêm, ông ta không bật đèn, cứ vậy lần mò trong bóng tối. Vì muốn nhanh chóng được sống chung với Lưu Đan, cũng vì muốn sớm được danh chính ngôn thuận thừa kế khối tài sản 100 triệu của Lý Diệu Tường, nên đêm hôm đó, anh ta đặt một hàng bi bằng thủy tinh ở trên bậc thang thứ hai xuống tầng. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Tiểu Vĩ lái xe đi chơi với Lưu Đan. Anh ta chờ đến rạng sáng mới về nhà, mở cửa vào nhà. Chuyện xảy ra gần đúng theo tính toán của anh ta. Lý Diệu Tường quả nhiên đã dẫm lên viên bi thủy tinh, sau đó ngã từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Lúc đó, Lý Tiểu Vĩ nhanh chóng thu dọn hết đống bi trên sàn, rồi gọi 120 đưa Lý Diệu Tường đến bệnh viện cấp cứu. Có điều tiếc là anh ta tính toán chưa chu toàn. Mặc dù Lý Diệu Tường bị thương rất nặng, nhưng sau khi được các bác sĩ tận lực cứu chữa, ông ta đã tỉnh lại như một kỳ tích. Tuy vẫn còn sống, nhưng vì ngã gãy cột sống, cho nên từ đó ông ta nằm liệt giường, ngay cả nói cũng không rõ ràng nữa. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng Lý Diệu Tường không cẩn thận nên trượt chân ngã cầu thang. Còn Lý Tiểu Vĩ đã làm hết trách nhiệm của một người con trai, tận lực chăm sóc một người bệnh như Lý Diệu Tường. Nhưng chỉ có Lý Diệu Tường biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lý Diệu Tường bị liệt, cũng không thể nói chuyện. Nhưng ông ta không ngốc. Trong nhà không có trẻ con, thì lấy đâu ra nhiều bì như vậy. Hơn nữa, Lý Diệu Tường vừa xảy ra chuyện lưu đàn đã dùng thân phận con dâu đến bệnh viện thăm ông ta. Lý Tiểu Vĩ cũng nhân dịp này để thân thích trong nhà biết quan hệ của hai người bọn họ. Lúc đó, Lý Tiểu Vĩ cũng không ngờ Lý Diệu Tường lại tốt số đến như thế. Ngã nặng mà không bị chết, lại còn biến thành một người tàn tật. Tức là từ nay về sau, anh ta có thể quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Vì đề phòng người khác tiếp xúc với Lý Diệu Tường, Lý Tiểu Vĩ giả mù sa mưa đưa ông ta về nhà chăm sóc. Người bên ngoài thì thấy anh ta là một người con có hiếu, nhưng chuyện sau cánh cửa không ai có thể hiểu được. Anh ta và Lưu Đan vì muốn Lý Diệu Tường chết sớm một chút, nên mỗi ngày chỉ cho ông ta ăn một bữa cháo loãng, còn nói với người ngoài là ông ta không ăn được thứ gì cả. Tên là Lý Diệu Tường bị dày vò khổ sở như vậy hơn nửa năm. Cuối cùng, vì bị thiếu dinh dưỡng đầu ngày mà chết đói. Khi ông ta chết, tính cả quần áo trên người cũng nặng chưa đến 30 kg. Sau khi Lý Diệu Tường qua đời, Lý Tiểu Vĩ lập tức vui mừng làm hậu sự cho ông ta, rồi dễ dàng nhận toàn bộ di sản thừa kế. Lý Tiểu Vĩ tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc. Từ nay về sau cuộc sống của anh ta sẽ không liên quan gì đến người cha nuôi Lý Diệu Tường kia nữa. Thế nhưng Lý Tiểu Vĩ không bao giờ ngờ được, sau khi Lý Diệu Tường chết được 5 ngày, thì trong nhà bắt đầu phát sinh những chuyện quái lạ. Đầu tiên là vợ anh ta, Lưu Đan, không biết ăn nhầm cái gì, lúc nào cũng nói nửa đêm, luôn nghe có tiếng người bước xuống cầu thang. Lý Tiểu Vĩ cảm thấy cô ta bị ám ảnh tâm lý, nên an ủi Lưu Đan. Chờ biệt thự sửa cửa xong rồi, chúng ta sẽ chuyển nhà. Nhưng không ngờ được, đến khi họ dọn đi, Lý Tiểu Vĩ đã phát hiện vợ mình có hành động bất thường. Không biết từ lúc nào mà cô ta cũng hình thành một thói quen giống như cha nuôi. Đó chính là nửa đêm xuống nhà uống nước. Lúc đầu Lý Tiểu Vĩ còn trêu Lưu Đan, em cẩn thận đấy, đừng để bị ngã cầu thang giống như lão già kia. Thế là lúc nếu là bình thường, Lưu Đan nhất định sẽ mắng anh ta vài câu. Nhưng khi đó cô ta chỉ hùng dữ nói, chỉ cần trên bậc cầu thang không có viên bi là được. Lý Tiểu Vĩ lập tức chột dạ. Việc này anh ta chưa từng nói với ai, vì anh ta nghĩ rằng tâm lý của phụ nữ không có khả năng chịu đựng cao. Nếu như anh ta ăn nói ngay thật với Lưu Đan, cô ta nhất định không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Nhưng hôm nay, Lưu Đan lại nhắc đến viên bi, chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện gì rồi hay sao? Nghĩ như vậy, Lý Tiểu Vĩ hỏi thử Lưu Đan, trên bậc thang sao lại có bi được chứ? Em nói đùa gì vậy? Nhưng Lưu Đan không nói gì nữa, chỉ nhìn Lý Tiểu Vĩ bằng ánh mắt thâm sâu, sau đó xoay người xuống dưới nhà. Từ hôm đó trở đi, Lưu Đan trở nên thẩn thẩn bí bí, thỉnh thoảng lại vô tình cố ý nói ra mấy câu quái gở. Hơn nữa, Lý Tiểu Vĩ còn phát hiện, cũng chính từ thời điểm đó, dù nói thế nào, Lưu Đan cũng không chịu ở chung phòng với mình nữa vậy. Sau khi nghĩ lại, Lý Tiểu Vĩ nhận ra tất cả những chuyện này đều phát sinh từ khi bọn họ vào sống trong căn nhà này. Anh ta tin rằng chỉ cần chuyển khỏi đây, tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng có một điểm Lý Tiểu Vĩ không nghĩ đến, đó là anh ta không chờ được đến ngày đó. Trong ký ức tàn hồn cuối cùng của Lý Tiểu Vĩ, buổi sáng hôm đó, anh ta đã xuống nhà ăn sáng theo thường lệ. Kết quả vừa đi đến cầu thang thì đột nhiên có cảm giác sau lưng mình bị ai đó đẩy cho một cái. Có lẽ Lý Tiểu Vĩ không được may mắn như cha nuôi Lý Diệu Tường của anh ta, là từ tổn thương ở phần cổ của anh ta, có thể phán đoán hẳn đặt đầu của anh ta đã bị gãy 180 độ, chết tươi tại chỗ. Có điều tôi cũng không hiểu vì sao. Cuối cùng Lý Tiểu Vĩ lại bị Lý Diệu Tường kéo lên giường. Chẳng lẽ là muốn anh ta nếm thử cảm giác bị liệt một chỗ trên giường sao? Nhưng lúc đó anh ta đã chết ngoéo rồi, Làm như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì nữa chứ. Suy nghĩ của Lý Diệu Tường quả là vô cùng khó lý giải. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, tôi bảo Đinh Nhất đi đón chú Lệ đến. Mấy chuyện hàng yêu đuổi quỷ phải nhờ đến ông chú ấy mới được. Đinh Nhất cảm thấy không yên tâm lắm. Một mình cậu ở đây được không? Tôi cười khẽ. Tôi yếu như gà vậy đây. Hơn nữa, không phải Lý Diệu Tường đã bị trói rồi sao? Anh nhanh đi đi. Khi hai chúng tôi ra khỏi phòng ngủ, thì chúng tôi thấy Lý Diệu Tường đang quấn trên người của Lưu Đan, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chọc vào chúng tôi. Tôi quay lại nói với Đinh Nhất. Anh đi nhanh lên, việc này nhất định phải làm xong trước khi trời sáng. Lý Diệu Tường nhìn thấy Đinh Nhất rời đi thì lạnh lùng cười một tiếng. Nếu không phải ông ta nhập vào người của một phụ nữ, thì tôi đã cho ông ta một đá từ lâu rồi. Hơn nữa tôi rất tò mò, Lý Diệu Tường thực sự muốn làm gì nữa đây? Thế là tôi bèn đi đến gần, mọc chiếc tất trong miệng ông ta ra và nói. Lý Diệu Tường, ông đã báo thù xong rồi, vì sao còn không chịu rời đi? Lý Diệu Tường khinh miệt xì một tiếng. Tại sao tao phải đi? Đây là nhà tao. Sao thế? Đi tìm viện binh à? Nói cho mày biết, ai đến cũng vô dụng thôi. Tao đã ký hiệp ước với âm ti, không ai có thể ngăn tao báo thù. Tôi hiếu kỳ hỏi, chuyện này còn có thể ký hiệp ước à? Ông định được ai thế? Lý Diệu Tường tỏ vẻ không quan trọng. Không tin, mày có thể thử xem có ai có thể đuổi tao ra khỏi người con khốn này hay không? Tôi vẫn không hiểu. Không đúng, sao ông cứ nhất định phải ám vào Lưu Đan chứ? Chẳng lẽ vì muốn hưởng thụ những thứ đã từng thuộc về mình? Lý Diệu Tường lại hử lạnh. Sau khi Lý Tiểu Vĩ chết đi, theo pháp luật, con khốn này sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp. Tao còn không biết nó có âm mưu gì à? Lúc trước, nếu không phải vì nó, Tiểu Vĩ sẽ hại chết tao sao? Mặc dù tao không thể trực tiếp giết chết nó, nhưng tao muốn bắt nó phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Tôi tức giận mà nói. Ông cho rằng nếu không có Lưu Đan, thì Lý Tiểu Vĩ vẫn là con trai ngoan của ông chắc. Nằm mơ đi. Anh ta trở thành kẻ ích kỷ như thế, còn chẳng phải do chính ông đuông chiều mà ra sao? Đây là ông gieo nhân nào nhận quả ấy thôi. Lý Diệu Tường vẫn nộ, tức giận quát. Mày nói bậy, câm mồm đi cho tao. Tôi còn nhìn vẻ tức giận của ông ta, kèm theo đau lòng mà tiếc đuối nói. Ông nói xem, ông giết chết Lý Tiểu Vĩ thì có ích gì chứ? Tôi tin rằng, khi ông quay lại địa phủ, cũng vẫn phải chịu trừng phạt. Ông nói xem, sao ông phải khổ sở như vậy? Khi còn sống, ông cũng là người kinh doanh. Cái gì gọi là dừng lại đúng lúc, chẳng lẽ ông không hiểu sao? Mặc dù đời này không kết thúc không yên lành như vậy, nhưng ông sẽ nhanh chóng được đi đầu thai, bắt đầu sống một cuộc đời khác. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất của ông. Hơn nữa, tôi tin rằng với năng lực của ông, kiếp sau nhất định sẽ vẫn là người có tiền, cuộc sống còn sung túc hơn nhiều. Nhưng bây giờ ông hại chết Lý Tiểu Vĩ, mặc dù ông nói rằng là ông đang báo thù cho mình, nhưng xuống địa phủ chỉ sợ không thể đầu thai làm người được nữa. Lý Diệu Tường nghe tôi nói liên tuyên một tràng, nhưng lại không hề có chút hối hận nào. Ông ta nói, liên quan gì đến mày? Tao muốn báo thù đấy, sau này tao cũng không muốn luân hồi chuyển kiếp đấy thì làm sao? Trong thế gian này, thêm tao cũng không nhiều, bớt tao cũng không thiếu. Tao không quan tâm có thể được làm người nữa hay không. Chỉ cần Lý Tiểu Vĩ giống như tao chết không tử tế, là trong lòng tao thoải mái, không được à? Tôi thấy lão quỷ này đúng là điên rồi. Nếu như không sao, ông ta lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Ông ta và Lý Tiểu Vĩ dù sao cũng từng là cha con, bây giờ lại trở mặt thành thù. Ông ta không quay lại như trước được nữa. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến chuyện ban ngày ông ta đi đốt tiền thật, nên hiếu kỳ mà hỏi. Đúng rồi, lúc ban ngày khi đi viếng mộ mình, tại sao ông lại đốt tiền thật? Ông không biết là dưới kia không dùng được loại tiền đó sao? Không ngờ, Lý Diệu Tường lại chẳng thèm để ý mà nói. Đó là tiền của tao, tao muốn đốt để cho con tiện nhân kia không được hưởng một đồng nào cả. Tôi cố ý chọc tức ông ta. Ông nghĩ cũng chu toàn quá, ông có thể đốt được bao nhiêu? Danh sách bất động sản đứng tên Lý Tiểu Vĩ có bao nhiêu chứ? Ông có thể đốt hết được không? Không ngờ Lý Diệu Tường lại cười âm hiểm. Đúng là tao cũng suy nghĩ như vậy. Dù sao thì cũng đều là đồ của tao. Tao muốn mang đi hết. Tôi âm thầm mà cảm thấy sợ hãi trong lòng. May mà chúng tôi gặp ông ta sớm. Nếu không, khi ông ta thực sự đốt hết mấy căn nhà kia, thì cũng có biết bao nhiêu người vô tội phải chết theo. Tôi tỏ vẻ khinh bỉ. Ông đúng là thần dữ của. Xem ra cái tính tham tiền của Lý Tiểu Vĩ là học được từ ông. đúng là cha nào con ấy. Nó không phải là con của tao. Lý Diệu Tường đột nhiên hét lớn. Tôi thở dài, phải hay không phải thì anh ta cũng gọi ông là cha nhiều năm. Ông cũng gọi anh ta là con nhiều năm như thế. Chẳng lẽ đến bây giờ ông cũng chưa từng nghĩ sở dĩ Lý Tiểu Vị biến thành người như vậy là có liên quan đến ông hay sao? Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của Lý Diệu Tường trở nên phẫn hận. Tao đã cho nó ăn những thứ ngon nhất, dùng những thứ tốt nhất. Sau khi tao chết, còn muốn cho nó gia sản cả đời tao vất vả gây dựng. Tao còn chưa đối tốt với nó sao? Nếu biết trước nó là như vậy, thì tao thả nuôi một con chó còn hơn. Nó là đồ súc sinh không bằng một thứ đồ vật. Tôi thấy Lý Diệu Tường đến bây giờ vẫn không hiểu thế nào là làm một người cha, đành bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nuôi không dạy là lỗi của cha, không phải là ông cứ cho anh ta một cuộc sống có điều kiện tốt nhất thì có thể nuôi dưỡng anh ta thành người ưu tú. Ông có bao giờ nghĩ rằng Lý Tiểu Vị biến thành người có tính cách như ngày hôm nay là do chính ông tạo nên hay không? Là do sự thay đổi vô tri vô giác của ông đã biến anh ta thành dáng vẻ như bây giờ? Lý Diệu Tường nghiến răng nghiến lợi rồi nói, mày nói bậy, tao làm sao lại đi dạy nó giết mình cơ chứ? Thằng nhóc con, mày nhất định chưa từng làm cha có phải không? Nuôi một đứa trẻ không đơn giản như mày nghĩ đâu. Không phải mày cứ dạy nó là câu tương lai con phải làm người tốt, thì nó nhất định sẽ trở thành người tốt. Tôi sững người trước câu nói này của Lý Diệu Tường. Đúng như vậy, đứng từ góc độ của người làm cha, thì đúng là tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Nhưng chưa từng ăn thịt lợn, đâu phải chưa từng nhìn thấy lợn chạy. Thật ra, ở trong ký ức của Lý Tiểu Vĩ, Lý Diệu Tường cũng chưa từng xứng với danh xưng là người cha. Ông ta thậm chí còn không có kiên nhẫn với người bạn đời đã qua đời mấy năm trước của mình. Cũng chính vì chuyện mẹ nuôi qua đời, quan hệ của cha con bọn họ mới dần đi đến bước này. Thật ra, lưu đan chỉ là một mồi nhẫn lửa thôi. Cho dù không có lưu đan, sau này vẫn sẽ có vương đan, tồn đan. Chỉ cần giữa cha con họ xuất hiện bất kỳ ý kiến bất đồng nào, chuyện tương tự cũng có thể xảy ra. Nhắc đến lưu đan cũng quá thê thảm. Không biết người đẹp này đã chung giường chung gối với xác của Lý Tiểu Vị bao lâu. E là sau khi tỉnh lại, cô ta sẽ sợ đến phát điên đến mất. Tôi thấy tính cách của Lý Diệu Tường có thể nói là quá cố chấp. Có lẽ tôi nói gì, ông ta cũng không nghe lọt lỗ tai. Tôi bèn tò mò hỏi ông ta. Ông nói, ông có hiệp ước với âm ty sao? Chẳng lẽ âm ty còn cho phép linh hồn tự lên trần gian báo thù à? Chuyện này có phải ông bịa ra không đây? Lý Diệu Tường hừ lạnh. Vậy thì phải xem mày có thể trả giá lớn đến đâu. Tôi không hiểu hỏi. Thế là có ý gì? Một con quỷ như ông thì có thể trả giá cái gì? Lý Diệu Tường dương mắt nhìn về phía tôi. Muốn biết sao? Tôi gật đầu. Nói một chút đi, dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi mà. Lý Diệu Tường lộ vẻ mặt âm độc mà nói. Chờ sau khi mày chết thì mày sẽ tự biết. Thiếu chút nữa, tôi đã bị nghẹn chết. Tôi tức giận mà nói. Cả tính quyết định vận mệnh đáng đời ông biến thành như hiện giờ. Lúc này Đinh Nhật đã quay lại, còn đưa theo cả chú Lê mập mạp chui từ cửa sổ lật ở tầng 2 đi vào nhà. Tôi nói với giọng khoa trương, thân thủ của chú Lê bây giờ tốt nhỉ, thế mà còn vượt nóc băng tường được cơ đấy. Chú Lê đang không ngừng vuốt ngực cho thuận khí, nghe tôi nói như vậy thì tức giận mắng, hai con dê con khốn kiếp tự ý xông vào nhà người khác không nói, lại còn nhất định phải kéo cả chú theo, không đúng sao? Trong phòng này có mùi thối như vậy. Tôi nói, có người chết, đương nhiên là mùi không tốt rồi. Chú có chịu một chút đi, còn chẳng phải tại chúng cháu cũng không còn cách nào khác nữa sao. Chúng cháu đuổi lão quỷ chết tiệt này mà lão không chịu đi, cho nên đành phải nhờ chú ra tay. Lúc này chú Lê mới quay sang nhìn người đẹp bị trói trong phòng, sau đó nhướng mày bảo, ám lên người cô gái này sao? Tôi gật đầu, đúng như thế, người chết trong phòng là chồng cô ta. Người ám cô ta là ông bố chồng. Chú Lê nghe tôi nói mà chóng cả mặt, lắc đầu bảo, thế này là thế nào hả? Sao lúc thì là chồng, lúc lại là bố chồng? Tôi nhún nhún vai mà nói, chuyện này chính là như vậy đấy. Chú mau đuổi con hàng này đi đi. Cháu thực sự không chịu nổi chỗ này nữa rồi. Quá con mẹ nó thối. Chú Lê đi đến trước mặt của người đẹp ngực to lưu đan, rồi ngồi xuống nhìn một chút rồi nói, âm hồn làm hại người sống thì không thể đầu thai chuyển thế làm người nữa. Ông làm như vậy có đáng không? Lý Diệu Tường ngẩng đầu nhìn chú Lê mà nói, tao tưởng hai thằng nhóc bọn mày có thể mời được nhân vật nào đó lợi hại cơ chứ. Hóa hóa ra cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Chu Lê lập tức tức giận, lão già ngu xuẩn, quấn lên người con dâu con dám lý sự à? Nói xong chú ấy lấy ra một bình sứ nhỏ. Tôi biết trong bình đó đựng chu sa trộn lẫn máu chó đen. Thứ này có lực sát thương cực lớn đối với âm hồn lệ quỷ. Có lẽ Lý Diệu Tường sắp phải nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng không ngờ khi Chu Lê bây giờ điểm thứ kia vào mi tâm của Lưu Đan. Mặc dù ánh mắt của cô ta vô cùng thống khổ, chỗ điểm cũng có khói trắng toát ra, nhưng âm hồn của Lý Diệu Tường lại không ra khỏi cơ thể cô ta. Tôi giật mình mà nói, Chu Lê, tên này của chú còn đúng không vậy? Hay không phải là máu chó đen thuần chủng? Chu Lê cũng buồn bực mà nói, không thể nào, lần trước dùng có vấn đề gì đâu. Chu Lê đưa tay sờ lung tung lên người của Lưu Đan. Ai không biết con tưởng chú ấy vừa sảm sỡ người ta cơ chứ? Nhưng chú ấy tìm đường ngay mà trên mặt vẫn đầy nét nghi ngờ. Chắc cũng không tra ra được kết quả gì. Căn bản không biết vì sao Lý Diệu Tường lại không sợ máu chó đen trộn với chu sa. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra hiệp ước mà Lý Diệu Tường đã nhắc đến khi nãy. Thế là tôi bèn thì thầm cho chú Lê biết. Chú ấy nghe xong cũng giật mình mà bảo, còn có chuyện như vậy sao? Tôi thấy đúng là không phải chỉ mình tôi kiến thức nồng cạn, thậm chí ngay cả chú Lê cũng chưa từng nghe qua âm hồn còn có thể có cái gì mà hiệp ước báo thủ với âm ty. Không còn có cách nào khác, tôi đành lấy điện thoại gọi cho chú họ tôi. Sau khi chú ấy nghe, tôi kể hết đầu đuôi sự việc, thì nói cho tôi biết. Đúng là có loại hiệp ước như vậy, thế nhưng mà cái loại hiệp ước ấy thì là không ai có thể can thiệp vào những chuyện mà âm hồn đó làm ở dương gian. Chỉ khi nào người đó làm xong việc mà trong lòng hắn muốn thì sẽ lập tức bị âm sai bắt về, đưa thẳng xuống tầng địa ngục thứ 18, vĩnh viễn biến thành khổ quỷ. Còn sau khi người đó quay về âm ty phải chịu những gì thì không ai biết được. Vì phàm là những kẻ đã ký tên vào hiệp ước này sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi âm ty được nữa. Bây giờ trong lòng tôi thầm chát run. Khi còn bé tôi từng tham quan 18 tầng địa ngục một lần ở hội chùa. Nhớ đến lúc đó là vì cha tôi muốn để tôi gan dạ hơn mới bắt tôi đi qua đó. Kết quả sau khi xem xong, đêm hôm đó tôi sợ đến phát sốt, khiến cha tôi bị mẹ tôi cào nhào mấy ngày liền. Từ đó về sau, 18 tầng địa ngục trở thành bóng ma trong tuổi thơ của tôi. Mặc dù sau này lớn lên, tôi đã từng cho rằng 18 tầng địa ngục chẳng qua chỉ là lừa đảo, chính là vì muốn cảnh báo nhân thế luôn luôn phải làm người tốt. Nếu như không, sau khi chết sẽ bị giam vào 18 tầng địa ngục chịu khổ cực đấy. Nhưng sau khi xuống âm ty về, tôi biết những thứ như Hoàng Tuyền, Câu Nại Hà, tất cả đều là sự thật. Vậy thì 18 tầng địa ngục này ắt hẳn cũng thực sự tồn tại. Xem ra, Lý Diệu Tường thực sự rất ân hận người con nuôi của mình, cho nên mới không tiếc muốn kéo anh ta cùng xuống địa ngục. Nhưng đến khi Lý Tiểu Vĩ đã chết rồi mà ông ta vẫn lưu luyến chưa rời đi, có lẽ là vì vẫn còn tiếc nuối những tài sản kia đấy. Nếu như hiệp ước mà Lý Diệu Tường ký với âm ty đúng như những gì chú họ đã nói, vậy thì cái giá ông ta phải trả là rất lớn. Như vậy thì Lý Diệu Tường sẽ không dễ dàng thỏa mãn được. Sau khi cúp điện thoại của chú họ, tôi quay lại nói với chú Lê. Đúng là có loại hiệp ước kia. Sau khi ký vào, Lý Diệu Tường có thể làm bất cứ chuyện gì ông ta muốn trên dương gian. Nhưng một khi ông ta hoàn thành tâm nguyện, sẽ lập tức bị bắt về âm ty, biến thành khổ quỷ. Chú Lê nghe xong thì nói với Lý Diệu Tường, ông đúng là điên rồi. Lý Diệu Tường không thèm ngẩng đầu mà nói, những người đã từng hợp tác với tao đều biết, con người của tao trước nay không có thích bắt nạt những người khác, nhưng cũng chưa từng để mình chịu thiệt thòi gì cả. Tôi giơ ngón cái mà nói, được, ông giỏi, ông thế này mà đang hại địch 1000, tự tổn hại 800 đấy. Nhưng ông cũng không thể cứ nhập vào người Lưu Đan mãi được. Hơn nữa tôi không tin hiệp ước kia không có kỳ hạn. Lý Diệu Tường nghe tôi nói như vậy thì sắc mặt hơi thay đổi nặng nề. Xem ra bị tôi nói trúng rồi. Thế là tôi bèn nói tiếp, rèn sắt khi còn nóng. Ông có nhiều tiền như vậy, nếu như xử lý theo cách của ông thì tốn nhiều thời gian quá mà hiệu suất lại không có cao. Hay là tôi cho ông một gợi ý nhá. Gợi ý à? Gợi ý gì? Lý Diệu Tường bán tín bán nghi hỏi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà nói ngay. Làm từ thiện, đem tất cả tiền của ông đi từ thiện cho những người cần nó. Có lẽ còn có thể tích thêm chút âm đức cho ông. đến khi ông thành khổ quỷ cũng không phải chịu khổ quá nhiều. Lý Diệu Tường bây giờ ngạc nhiên một lúc lâu. Tôi đoán ông ta không bỏ được số tiền đó. Có vẻ như ông ta là thần giữ của, khi còn sống chắc chắn là chưa tìm ra việc thiện gì. Cho nên, trong lúc này, nhất thời cảm thấy không quen. Có điều phản ứng đầu tiên của ông ta lại không phải là phản đối ngay. Chắc chắn trong lòng cũng có suy nghĩ đề nghị này của tôi. Lý Diệu Tường thật thà mà nói, làm thế nào tôi quyên góp được? Số tiền này đa phần đều nằm dưới danh nghĩa của Lý Tiểu Vĩ. Nhưng tôi bây giờ, nó cũng đã chết vì tôi rồi. Tôi thấy cũng phải lắm. Sao tôi lại quên mất thằng con quý hóa của ông ta chứ? Đây đúng là vấn đề lớn. Làm thế nào để xử lý bất động sản và tiền trong ngân hàng của một người đã chết đây? Không ngờ Chu Lê lại tỏ ra không có vấn đề gì mà nói ngay. Chuyện này có gì mà khó? Báo cảnh sát thôi. Như vậy, theo pháp luật, thì Lý Tiểu Vĩ đã chết. Lưu Đàn sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của Lý Tiểu Vĩ. Tất cả đều giành chính ngôi thuận. Tôi cảm thấy không đáng tin cho lắm. Vậy phải giải thích với cảnh sát thế nào về việc Lý Tiểu Vĩ đã chết lâu như vậy rồi mới báo cảnh sát? Bây giờ Chu Lê lại lên tiếng nói. Có thế nào thì nói như thế đó. Chú hỏi cháu nhé. Nếu như bây giờ Lý Diệu Tường ra khỏi người Lưu Đan, thì việc đầu tiên cần làm là gì? Tôi suy nghĩ, sau đó thở dài nói. Việc trước tiên là phải báo cảnh sát ạ. Chu Lê lúc ấy lại lên tiếng nói với tôi. Đấy, không phải à? Đến lúc đó cứ để ông ta nói với cảnh sát là vì mình quá đau lòng, không chấp nhận được sự thật chồng mình đã qua đời, cho nên mới đi giữ thi thể lại trong nhà. Dù sao đến lúc cảnh sát khám nghiệm tử thi sẽ biết cậu ta bị chết do ngã cầu thang thôi. Chắc chắn Lưu Đàn sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cả. Cùng lắm thì bọn họ cũng sẽ coi như cô ta bị bệnh thần kinh mà thôi. Tôi tầm nghĩ trong lòng, còn mẹ nó chứ, làm thế nào cũng được à? Có điều nghĩ kỹ lại thì cũng không có lỗ hổng nào quá lớn. Hẳn là có thể thực hiện được đấy. Thế là bản thân của tôi ngồi xổm xuống mà đối mặt với Lý Diệu Tường. Thế nào, ông cảm thấy việc này có thể thành công hay không? Ông có đồng ý với tôi hay không? Nếu đồng ý cách này, thì bây giờ chúng tôi sẽ thả ông ra. Sau đó ông tự mình gọi cảnh sát đi. Lý Diệu Tường do dự rất lâu mới nặng nề nói. Được, các người thả tôi ra trước đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.